Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày mùng 3 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một chào bạn trẻ.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói: không để khoa học làm chủ con người.
Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khen ngợi hội nghị quốc tế về đạo đức sinh học, sự rực rỡ của chân lý trong khoa học và đạo đức sinh học, được tổ chức ở Thánh Đô trong những ngày cuối tuần qua, vì đã thúc đẩy cách tiếp cận khoa học hướng đến con người thực sự, đồng thời kêu gọi các nhà nghiên cứu theo đuổi chân lý dựa trên phẩm giá con người.
Được tổ chức bởi tổ chức Jerome Lejeune, dấn thân bảo vệ những trẻ em chưa chào đời, cùng với sự hỗ trợ của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và Bộ Văn hóa và Giáo dục, hội nghị quy tụ gần 400 tham dự viên, gồm các nhà nghiên cứu, bác sĩ, triết gia và chuyên gia pháp luật từ các trường đại học trên khắp châu Mỹ Latin, châu Âu và châu Phi. Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh chuyển đến, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Hội nghị Đạo đức sinh học quốc tế lần thứ ba, mô tả sáng kiến này là một cơ hội quý giá để suy tư về những hàm ý đạo đức của tiến bộ khoa học và khuyến khích đối thoại liên ngành dựa trên phẩm giá con người. Ngài bày tỏ hy vọng những nỗ lực như thế sẽ thúc đẩy các cách tiếp cận khoa học ngày càng mang tính con người thực sự và tôn trọng con người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kết thúc sứ điệp với lời kêu gọi các nhà khoa học góp phần tìm kiếm chân lý, để khoa học luôn phục vụ nhân loại, chứ không bao giờ để khoa học là ông chủ của nhân loại. Đức Hồng Y William Jacobus Eck, Tổng giám mục Utrecht của Hà Lan, đã khai mạc hội nghị bằng bài phát biểu quan trọng nêu ra ba nguyên tắc cơ bản cho đạo đức sinh học và nghiên cứu khoa học phục vụ sự thật. Theo Đức Hồng Y, cũng là bác sĩ, Hà Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống cần chú ý nhiều hơn đến các vấn đề đạo đức sinh học liên quan đến phương pháp điều trị chuyển giới và thúc đẩy lý thuyết về giới. Ngài nhấn mạnh rằng, lý trí con người phải nhận ra khả năng hiểu biết chân lý siêu hình. Con người chỉ sở hữu quyền tự chủ tương đối và sự sống con người là một giá trị nội tại. Đức Hồng Y cảnh báo, nếu không có siêu hình học và nhân chủng học đúng, khoa học sẽ trở nên nguy hiểm vì nó mất đi định hướng đạo đức. Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch tổ chức Jerome Lejeune, ông Jean-Marie Lemene nhắc lại di sản của vị sáng lập tổ chức người Pháp. Nhà khoa học là người không xấu hổ thú nhận những gì mình biết chỉ là rất nhỏ so với tất cả những gì chưa biết và được cuốn hút vào cuộc phiêu lưu của trí thông minh trên con đường hướng tới sự hiểu biết.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi canh tân hoạt động truyền giáo tại Pháp.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các giám mục Pháp nhân kỷ niệm 100 năm tuyên thánh ba vị thánh người Pháp, Teresa Hài Đồng Giê-xu, Joan Eude và Joan Maria Vianney, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 hy vọng dịp kỷ niệm này không chỉ nhắc lại một sự kiện quá khứ, nhưng sẽ đánh thức hy vọng và khơi dậy một động lực truyền giáo mới.
Thánh Teresa thành Lisieux, một nữ tu dòng Cách Minh sống vào thế kỷ 19, qua đời ở tuổi 24 và được phong thánh vào ngày 17 tháng 5 năm 1925. Ngài được tuyên bố là tiến sĩ giáo hội và bổn mạng của các sứ truyền giáo. Thánh Gioan Eude là người sáng lập dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria và dòng Đức Mẹ Bác Ái. Ngài đã dành cả cuộc đời để đào tạo các linh mục và hỗ trợ các phụ nữ gặp khó khăn về tài chính hoặc xã hội, đồng thời thúc đẩy lòng sùng kính trái tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thánh Gioan Maria Vianney thường được gọi là cha sở xứ ác, nổi tiếng vì lòng nhiệt thành mục vụ, giải tội và đời sống chuyên cần cầu nguyện. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nêu bật ý định của Đức Pio thứ 11 khi tuyên thánh cho ba vị thánh này. Ngài muốn biến họ thành những người thầy đáng được lắng nghe, những gương mẫu đáng được noi theo và những người cầu bầu mạnh mẽ để cầu nguyện và kêu cầu. Các ngài đã yêu Chúa Giêsu hoàn toàn theo cách đơn giản, mạnh mẽ và chân thực. Các ngài đã trải nghiệm lòng nhân từ và sự dịu dàng của người trong sự gần gũi đặc biệt hàng ngày và đã làm chứng về điều đó bằng lòng nhiệt thành truyền giáo đáng ngưỡng mộ. Trích dẫn thông điệp Dilucid Nos của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha Leo đề xuất một lộ trình truyền giáo cho nước Pháp, giúp mọi người khám phá ra tình yêu dịu dàng và ưu tiên mà Chúa Giêsu dành cho họ, tình yêu mạnh mẽ đến mức có thể biến đổi cuộc sống của họ. Ngài nhấn mạnh Thánh Gioan Eudê đã truyền bá lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vẹn sạch Đức Maria. Thánh Gioan Maria Vianney là một linh mục nhiệt thành và tận tụy với thừa tác vụ của mình. Và cuối cùng là Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan là tiến sĩ vĩ đại về khoa học tình yêu mà thế giới chúng ta cần. Đức Thánh Cha nói rằng việc kỷ niệm 100 năm tuyên thánh cho ba vị thánh này là lời mời gọi tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu mà người đã thực hiện trên đất nước Pháp qua nhiều thế kỷ truyền giáo và đời sống Kitô giáo. Ngài nhắc rằng các thánh được sinh ra từ các cộng đoàn Kitô giáo sống động, biết cách truyền bá đức tin. Di sản Kitô giáo này vẫn thuộc về anh chị em, vẫn thấm nhuần sâu sắc vào nền văn hóa của anh chị em và vẫn sống động trong nhiều trái tim. Do đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng những lễ kỷ niệm này sẽ không chỉ gợi lại một cách hoài niệm về một quá khứ có vẻ như đã qua, mà sẽ đánh thức hy vọng và khơi dậy một động lực truyền giáo mới, để cũng nói với những người trẻ về vẻ đẹp, sự vĩ đại và sự phong phú của chức linh mục vào thời điểm mà tại các giáo phận của Pháp đang rất thiếu ơn gọi. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các linh mục của Pháp vì sự dấn thân, can đảm và bền bỉ. Ngài cầu xin ba vị thánh chuyển cầu cho nước Pháp và cho những người công giáo của đất nước này, những người đang tiến lên giữa những luồng gió trái ngược và đôi khi thù địch của sự thờ ơ, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân.
Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất nhận giải thưởng Laudato Si.
Roma, dòng Francisco đã trao giải thưởng Laudato Si cho Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Thứ Nhất của Constantinople, Thần học gia Leonardo Bob, mạng lưới giáo hội toàn Amazon và phong trào Laudato Si vì những hoạt động tích cực trong việc bảo vệ thụ tạo.
Trong buổi trao giải thưởng Laudato Si diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Antonianum ở Roma vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, sự lãnh đạo xuất sắc về sinh thái của Đức Thượng Phụ đã được ghi nhận. Ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh đến nguồn cảm hứng sâu sắc mà Ngài đã truyền cho Đức Giáo hoàng Francisco trong hai sáng kiến rất quan trọng, thông điệp Laudato Si và việc thiết lập Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, cử hành hàng năm vào ngày 1 tháng 9. Trong cả hai sáng kiến này, Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn rõ ràng về Đức Thượng Phụ Xanh. Phát biểu tại lễ trao giải, Đức Thượng Phụ đã nhấn mạnh đến bước tiến quan trọng trong mối tương quan đại kết, được thể hiện qua việc Giáo hội Công giáo đón nhận và cử hành Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Theo Ngài, sự lan tỏa của Ngày cầu nguyện này lớn đến mức đã truyền cảm hứng cho nhiều hệ phái Kitô áp dụng như một ngày lễ phụng vụ mới trong lịch, nhờ biểu tượng phong phú và lịch sử lâu đời của cử hành trong giáo hội chính thống. Đức Thượng Phụ nói, nếu không có sự hoán cải thực sự của con người, thì cuộc khủng hoảng sinh thái không thể được giải quyết. Bất kỳ hành động nào của con người gây hại cho môi trường đều phải bị coi là một tội trọng. Ngài nhắc lại, từ những năm 1980, chính thống giáo đã lên án cuộc khủng hoảng khí hậu. Trước sự suy thoái môi trường, trong thông điệp năm 1989, Đức Thượng Phụ Demetrius đã khẳng định rằng mọi người đang chứng kiến một sự xúc phạm thiên nhiên khi thiên nhiên bị lạm dụng không phải để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người, nhưng để đáp ứng những ham muốn ngày càng tăng của con người, được thúc đẩy bởi triết lý thống trị của xã hội tiêu thụ. Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói, giáo hội sơ khai đã hiểu rõ về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa con người với công trình sáng tạo và tất cả những gì thuộc về thụ tạo, bắt đầu từ Kinh Thánh. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử, nhân loại và đôi khi thậm chí cả các giáo hội vẫn chưa hiểu được mối liên hệ nội tại và thường hằng giữa đấng tạo hóa, công trình tạo dựng và thụ tạo. Ngoài Đức Thượng Phụ, dòng Francisco còn trao giải cho thần học gia Leonardo Boff, mạng lưới giáo hội toàn Amazon và phong trào Laudato Si. Cũng tại buổi lễ, Cha Massimo Fusarelli, bề trên tổng quyền dòng Francisco nói, những giải thưởng mà chúng tôi trao tặng không chỉ là sự công nhận đơn thuần, nhưng còn là biểu tượng của lời kêu gọi toàn cầu hướng đến sự hoán cải sinh thái. Mỗi người được trao giải đại diện cho một chiều kích đặc biệt của cam kết này. Sự kiện diễn ra trùng với kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi sáng tác bài ca thụ tạo, kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp Laudato Si và kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên tại Nicea.
Giáo hội chính thống Hy Lạp phản đối Ai Cập quốc hữu hóa đan viện thánh Katarina ở núi Sinai.
Ai Cập, sau phán quyết của tòa Ismailia của Ai Cập vào ngày 28 tháng 5, đan viện thánh Katarina trên núi Sinai bị mất quyền tự chủ và được chuyển giao cho nhà nước Ai Cập. Giáo hội chính thống Hy Lạp đã lo ngại về quyết định này và lên án phán quyết thay đổi một hệ thống đã tồn tại trong 15 thế kỷ.
Theo phán quyết do tòa án Ismailia ban hành, tài sản của đan viện về cơ bản đã bị tịch thu và chuyển giao cho nhà nước Ai Cập, trong khi các đan sĩ bị hạn chế tiếp cận một số tài sản nhất định. Họ chỉ được phép ở lại đan viện vì mục đích tôn giáo và theo các điều kiện do chủ sở hữu nhà nước mới thiết lập. Đan viện Thánh Katarina được coi là một trong những địa danh quan trọng nhất của Kitô giáo ở Ai Cập, không chỉ vì di sản cổ xưa và ý nghĩa trong Kinh Thánh, mà còn vì tính biểu tượng văn hóa và tâm linh của đan viện trên toàn cầu. Được thành lập cách đây hơn 1.500 năm, đan viện vẫn hoạt động cho đến ngày nay và là nơi lưu giữ bộ sưu tập vô giá, các bức ảnh theo nghệ thuật Byzantine và một thư viện các bản thảo quý hiếm và cổ xưa. Tổ chức UNESCO đã đưa nơi này vào danh sách các di tích được công nhận là di sản thế giới. Trang web Orthodoxia Info của chính thống giáo mô tả việc thực hiện phán quyết này là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất đối với quyền tự do tôn giáo và cá nhân trong những thế kỷ gần đây. Đức Thượng phụ Geronimo, tổng giám mục của Athens và toàn Hy Lạp đã lên án phán quyết này là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do của con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, và tuyên bố rằng tu viện đang trải qua một thử thách lớn gợi nhớ đến thời kỳ đen tối trong lịch sử. Trong một tuyên bố chính thức, Ngài đã cảnh báo, tài sản của đan viện đang bị chiếm giữ và tịch thu. Ngọn hải đăng tâm linh của chính thống giáo và văn hóa Hy Lạp này hiện đang phải đối mặt với mối đe dọa thực sự đối với sự tồn tại của nó. Với nỗi buồn sâu sắc và sự phẫn nộ, tôi kêu gọi chính phủ Hy Lạp và các tổ chức quốc tế hãy nhận ra mức độ nghiêm trọng của mối nguy hiểm này và hành động khẩn cấp để bảo vệ các quyền tự do tôn giáo cơ bản tại đan viện Thánh Thiên ở Sinai. Đáp lại, Văn phòng Tổng thống Ai Cập đã tái khẳng định cam kết toàn diện của đất nước trong việc bảo tồn địa vị tôn giáo và thánh thiêng độc đáo của đan viện Thánh Katarina, nhấn mạnh rằng phán quyết này chỉ củng cố thêm tầm quan trọng của đan viện.
Hơn 45.000 người tham dự cuộc rước máu thánh ở Bỉ.
Brussels. Hơn 45.000 người, gồm cả du khách đến từ châu Mỹ, đã tham gia cuộc rước máu thánh tại Bruce, Bỉ, một truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày lễ Thăng Thiên kể từ ngày 3 tháng 5 năm 1304.
Hiện diện tại cuộc rước có Đức cha Laudeas, giám mục Bruce, Đức Hồng Minh Dominic Matthew, tổng giám mục Tehran Isfahan và hơn 45.000 người. Ngoài ra, đám rước nhắc lại sự kiện thánh tích máu Thánh Chúa Kitô được đưa đến thành phố miền Tây Flanders của Bỉ sau cuộc thập tự chinh, có sự tham gia của khoảng 1.800 người, tái hiện 53 cảnh lịch sử và kinh thánh. Đoàn rước qua trung tâm phố cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000. Vào năm 2009, UNESCO đã thêm cuộc rước máu thánh vào di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Sự công nhận này được đưa ra 700 năm sau khi Đức Giáo hoàng Clemente thứ 5 chính thức chấp thuận việc tôn kính thánh tích máu thánh ở Bruges theo sắc lệnh Lichey được ban hành năm 1310. Theo truyền thống, vào năm 1150, sau cuộc thập tự chinh ở Thánh Địa, bà tước Thierry xứ Auxerre đã mang một vài giọt máu của Chúa Kitô từ Jerusalem về. Kể từ đó, thánh tích này được lưu giữ tại nhà nguyện máu thánh ở Bruges và là điểm thu hút khách du lịch và người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan hàng ngày.
Hơn 80.000 bản thảo từ Thư viện Vatican sẽ được phục chế và số hóa.
Vatican. Hơn 80.000 bản thảo cổ từ Thư viện Vatican sẽ được phục chế và số hóa nhờ một thỏa thuận với quỹ Carnegie. Sáng kiến này nhằm bảo tồn các tài liệu độc đáo và tạo điều kiện cho toàn thế giới tiếp cận kho báu này của giáo hội.
Thư viện Vatican lưu giữ hơn 82.000 bản thảo và 1,6 triệu cuốn sách in, trong đó có hơn 8.000 sách được in trước năm 1501. Theo thời gian, độ ẩm và sự phân hủy của mực đã biến việc bảo quản chúng trở thành một thách thức lớn. bà Candida Lodovica de Angelis Corfi của quỹ Conagi nói với Archifrenza rằng chất liệu hữu cơ được bảo quản đang ở trong tình trạng rất xấu và sẽ phân hủy nếu chúng ta không hành động để phục hồi nó theo cách tốt nhất có thể. Bà Lodovica vừa ký một thỏa thuận kéo dài 5 năm với Vatican để ngăn chặn sự xuống cấp này. Thỏa thuận bao gồm một dự án số hóa các tài liệu trong Thư viện Vatican. Dự án này sẽ cho phép các học giả truy cập các tài liệu quan trọng từ xa, điều hiện tại họ chỉ có thể truy cập trực tiếp. Theo bà Lodovica, điều này sẽ có tác động sâu sắc đến khả năng tiếp cận kiến thức của một người bình thường. Cũng theo bà, một trong những lợi thế chính của dự án này là Thư viện Vatican sẽ có thể sử dụng một máy quét đặc biệt và độc đáo của công ty Factum, một công ty con của tập đoàn Conagi. Bà giải thích, khi bạn quét bề mặt, bạn có thể thu được nhiều thông tin chi tiết hơn, ví dụ như xác định ngày tháng của cuốn sách hoặc tài liệu. Ngoài ra, dự án cũng bao gồm việc cải tạo kiến trúc của thư viện do công ty kiến trúc David Chipperfield thực hiện, một công ty có trụ sở tại London được thành lập bởi kiến trúc sư người Anh nổi tiếng cách đây 40 năm.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chào bạn trẻ của Vatican News tiếng Việt. Mình là Thu Hoa, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội được gặp gỡ hai bạn trẻ. Tuy trẻ nhưng mà ai gặp thì cũng sẽ phải gọi bằng bác cả.
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày.
Câu chuyện của hai bác sĩ trẻ công giáo phần 1.
Vâng, xin cảm ơn MC Thu Hoa. Xin kính chào quý vị và các bạn của chương trình Chào bạn trẻ của Đài Vatican News. Xin phép được xưng hô là mình là bác sĩ Giuse Đặng Nguyễn Duy Khánh, hiện tại đang công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh của phòng khám đa khoa quốc tế Bethna Healthcare, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và được lời mời của MC Thu Hoa và chương trình thì hôm nay mình cũng xin được góp mặt vào chuyên đề dành cho bạn trẻ ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Khánh. Và ngồi bên cạnh của bác sĩ Khánh đây, chúng ta sẽ cùng nghe xem thử bác sĩ nữ này là ai ha mọi người.
Chào quý vị khán giả đang nghe chuyên mục podcast Chào bạn trẻ. Mình xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Maria Trần Thị Hồng Cẩm. Hiện tại thì mình đang làm bác sĩ tại khoa lão khoa đột quỵ. Chuyên ngành của mình là lão khoa. Rất vui được đến với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn, xin chào bác sĩ Khánh cũng như là bác sĩ Cẩm ha. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội để được làm quen và lắng nghe những cái câu chuyện đời, chuyện nghề và những cái nét đặc sắc trong và những cũng như là những cái thao thức của hai vị bác sĩ ở đây với một người công giáo, một bạn trẻ công giáo đang sống với một cái vai trò là bác sĩ cũng như là đang làm việc trong cái mảng y tế ha. Và trước tiên thì em muốn hỏi một chút là hai anh chị là cái cơ duyên hay là đâu là cái động lực và lý do mà anh chị chọn học y, bởi vì em nghe nói là thứ nhất học y rất là lâu và cái thứ hai học y rất là khó nữa, thì không biết là đâu là động lực và cái cơ duyên để mà anh chị quyết định học y ạ?
Thì như mình thì cái cơ duyên và động lực ở đây thì cũng không có gì gọi là quá đặc biệt cả. Đặt vào một cái trường hợp mà bạn đậu hai trường khối A và khối B giữa một cái ngành yêu thích của mình là cái ngành cơ điện tử và một cái ngành mà mình vô tình mình đậu thôi, đó là ngành bác sĩ, thì đứng trước sự lựa chọn đấy thì chắc mình đi theo số đông. Đó là cái cơ duyên thôi. Và mình nhớ cái ngày của mình nhận được cái kết quả thi đại học ấy, thì là lúc đấy là mình ở quê ở Tây Nguyên, nên là lúc đấy đang phát rẫy cà phê ấy, thì giữa 2 giờ chiều thì mình nhận được thông tin mình đỗ đại học. Thì lúc đó là trong một cơn mưa luôn, đi về giữa chiều luôn, cả nhà mình cảm nhận được một niềm vui từ gia đình và từ người thân khi mà mình được học một cái ngành mà người ta được xem như là cũng là cao quý.
Ban đầu anh lựa chọn không phải là vì đam mê.
Đúng rồi. Mình rất là mù mờ về cái ngành này.
Ra vậy. Và nhưng mà anh vẫn kiên trì để
đúng
đi
rồi.
Theo nó.
Sau đó mình tìm hiểu thì mình thấy mình càng học mình càng thấy nó thích thú, tại vì ít ra giúp được cho gia đình mình và giúp được những người thân quen là những cái đầu tiên của mình, sau đó mới là giúp cho xã hội. Thì cái ngành của mình nó có một cái thuận lợi, nó giống như là một cái phương tiện để giúp đỡ những người đơn cô thế cô và những người đau ốm bệnh tật.
Tính ra tình yêu của anh Khánh nó kiểu đi từ từ chậm. Dạ, còn chị Khánh thì sao chị?
Chị thì trước đó là anh hai chị á, thì là anh cũng thi khối A với lại khối B, nhưng mà khối B thì anh thi không đậu, cho nên là mình cảm thấy là à, nhà đã có một người học khối A rồi thì thôi mình sẽ cố gắng thi vào khối B. Với lại là kiểu đó, giống như là ước mơ của anh hai còn dang dở thì thôi em sẽ là người thực hiện ước mơ của anh kiểu như vậy. Với lại có một cái nhỏ nhỏ nữa là bởi vì ngày xưa là chị có thích một bạn, xong rồi bạn đó cũng học y, cái này thôi mình phải học để cùng trường với bạn đấy.
Rồi sau mình có cùng trường không chị?
Không yêu.
Vậy ra tính ra là cái con đường y của, con đường học y của anh chị á, nó có những cái quyết định, đó là những cái động cơ bên dưới rất là khác nhau. Và nhìn chung thì nó không xuất phát từ kiểu là đam mê ngay từ ban đầu,
đúng
kiểu
rồi,
tôi muốn cống hiến, tôi muốn đi theo, nhưng mà nó sẽ được lớn lên từ 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 từ,
và đó là nghề chọn mình.
Nghe cũng rất là hay. Vậy thì trong cái quá trình mà ngay từ ban đầu khi anh chị lựa chọn á, thì nó chưa phải là cái đam mê gọi là xác quyết của anh chị, nhưng mà vậy thì đâu là cái điều mà nó nuôi dưỡng anh chị để anh chị có thể tiếp tục và cảm thấy là đó, mình có những cái động lực liên tục trong cái khoảng thời gian mình học?
Thì cái mấu chốt ở đây đó là anh sợ thi lại thôi. Thì cái việc thi lại đó thì là mình phải học, và người ta nói quay đầu là bờ, nhưng mà anh quay đầu thì là bờ rào. Tại vì lúc anh mà cảm thấy có những cái lúc anh đi lâm sàng anh muốn quay đầu thì lúc đó cũng là năm 2, năm 3 rồi. Thì lúc đó là mình quay đầu là mình sẽ muộn, và anh cứ lỡ rồi thì đâm lao thì mình sẽ theo lao. Nhưng mà cái quá trình học y của anh ấy có những cái nó rất là đáng động mình. Thứ nhất là có những em bé nó bé lắm, sinh ra sinh non ấy rất là nhỏ, và nó khóc dữ lắm. Thì anh mới đưa cái tay, mà tất nhiên là đeo cái găng tay vô khuẩn ấy, thì cho em bé bú thì em bé im. Nó tự nhiên vô tình chạm vào cái trái tim của anh. Mặc dù anh là một cái con người gọi là khô khan mà không thích con nít, nhưng đây anh không có thích con nít. Thì đó là một kỷ niệm. Rồi lại cũng là liên quan tới các bé nữa. Đó là lúc mà anh đi thực tập tại khoa hồi sức nhi, thì anh cũng gặp một em bé cũng bị gọi là vào cái cơn hấp hối ấy. Thì thời điểm đấy thì cũng là một cái kỷ niệm cũng khá là khôi hài nhưng cũng dễ thương. Đó là anh thấy cái tiên lượng sống của em bé là không còn nữa rồi, nhưng mà em bé cũng đang thoi thóp thôi. Thì anh cũng có lấy cái trong cái phòng của nó có một cái bông cồn ấy, thì anh lấy để anh rửa tội cho bé. Thì anh thấy nó bé rất là đẹp. Thấy một cái gì đấy xung quanh là các đội ngũ y bác sĩ, cả tới cả 7 người, 5-7 người như vậy hỗ trợ để cứu lấy mạng sống cho em. Thì mình cảm thấy em cũng bình thản lắm, thì không thì cảm thấy nó nhẹ nhàng mà anh thấy đẹp lắm. Thì anh mới thấy à thôi Rosa Lima, anh rửa em đấy. Thì lại cuối cùng người nhà mới, sau đấy xong xuôi hết rồi thì em cũng không có qua được. Thì lúc đấy anh mới biết ấy, thì là em bé là giới tính nam, em bị nhầm. Thì không biết là cái kỷ niệm mà vừa khôi hài mà cũng là vừa đánh động mình nhưng mà cũng rất là khôi hài. Thì anh, tại vì anh cũng em bé mà vào bệnh viện không biết trai hay gái hết, thì là anh rửa tội nhầm mất giới tính.
Là những cái đụng chạm từ từ rất là nhỏ nhưng mà nó biến đổi mình.
Nó là những cái mà làm cho mình cái đời sống, nuôi dưỡng mình trong cái đời sống học y của mình ấy, thì giúp mình hoàn thiện hơn. Và đặc biệt là ngành y là cần phải có những cái sự đánh động như vậy, thì không để không biến mình trở thành những cái máy móc điều trị hoặc là chẩn đoán hay làm tất cả mọi thứ theo máy móc, mà có một cái sự đánh động để mình làm với một cái tình thương nó khác hơn. Thì nên anh nghĩ cái đó là một trong những cái mấu chốt để mà mình cố gắng và mình theo đuổi cái ngành y này cho tới bây giờ.
Dạ, cảm ơn anh Khánh. Còn chị Cẩm thì với chị đâu là cái điều mà nó nuôi dưỡng chị trong ngần ấy năm chị theo đuổi nghề y ?
Đối với bản thân chị, cá nhân chị thì chị không có ấn tượng lắm trong cái ngành của mình về cái thời sinh viên. Tại vì cái khoảng thời sinh viên lúc mà đi lâm sàng á, lúc đó chị không có học nhiều, nên là đối với chị rất là lo lắng mỗi khi mà bệnh nhân than với chị là con ơi cô mệt quá hoặc là gì đó, chị thấy lo lắng lắm. Nhưng mà sau này khi mà đi làm rồi á, thì chị cảm thấy là những cái mà bệnh nhân họ lo lắng như vậy mà mình có thể cải thiện cho bệnh nhân để cho bệnh nhân tốt hơn á, thì những cái đó sẽ là cái mà làm cho mình cảm thấy vui. Đơn cử như là trước lúc mà chị đi làm thì có một bệnh nhân á, họ vô với chị vì họ bị đột quỵ. Mà em cũng biết là những cái bệnh nhân mà đột quỵ á, thì sau đột quỵ là họ sẽ nằm liệt giường, tâm trạng của họ sẽ đi xuống rất là nhiều. Họ cảm thấy là trời, mình đang từ một người khỏe mạnh mà tự nhiên bây giờ mình nằm mình không làm được gì hết. Nhưng mà khi mà mình hiểu được những cái đó của bệnh nhân rồi, mình cho bệnh nhân thuốc và động viên họ để họ tập vật lý trị liệu để họ hồi phục hơn á, thì sau đó họ đi về và họ cảm thấy là họ rất là vui, họ tốt hơn là ngày đầu và cái ngày sau họ ra viện thì họ lại tốt hơn nữa. Đó là cái mà mình làm mình cảm thấy vui và mình thấy là công việc mình làm nó là một cái rất là hay ho.
Cảm ơn anh chị với những cái chia sẻ. Em nhìn thấy một cái điểm chung trong những cái chia sẻ của anh chị, tuy là anh Khánh thì chia sẻ về cái kinh nghiệm trong lúc đi lâm sàng, còn chị thì là kinh nghiệm trong cái lúc mà làm việc thực tế sau khoảng thời gian học đại học rồi, thì thật ra những cái kinh nghiệm của anh chị nó đều đụng tới việc là mình nhìn thấy một cái nỗ lực sống của những cái sự sống, có thể là một bào thai, một bé rất nhỏ, hay là kể cả là những người khá là lớn tuổi rồi chẳng hạn, hay là những người đột quỵ, mình thấy cái sự nỗ lực trong cái sự sống của họ, cũng như là cái việc mình hiện diện, cái công việc của mình nó giúp cho họ có thể là nó mang cái ý nghĩa theo kiểu là mình giúp cho họ có một cái cuộc sống, có một cái sức khỏe tốt hơn. Em thấy là sau những cái chia sẻ về câu chuyện động lực, câu chuyện nuôi dưỡng của anh chị trong cái quá trình mà mình học y, mình theo đuổi ngành y á, thì có một cái điểm chung, đó là nó đều liên quan tới sự sống cả. Và đúng thật là ngành y là một cái ngành rất, người ta xem nó là cao quý, bởi vì nó là cái công việc mà làm việc trên sự sống của người khác. Và bên cạnh, em nghĩ là bên cạnh những cái đụng chạm rất là đánh động như vậy, thì nó cũng sẽ có những cái áp lực đi kèm, bởi vì có thể anh chị là cái người hiểu rõ nhất là công việc của mình nó sẽ tác động như thế nào tới sự sống của những cái người xung quanh. Vậy thì trong cái quá trình làm việc á, đâu là những cái khoảnh khắc mà anh chị cảm thấy nó khó khăn, hay là đâu là những cái mà anh chị cảm thấy nó là những cái thách thức của mình?
Thì cái đặc thù cái nghề của mình và cái khoa của mình đang làm là khoa chẩn đoán hình ảnh, thì trong cái chẩn đoán hình ảnh đó có siêu âm. Thì những trường hợp ví dụ mà một người phụ nữ đến trễ kinh, thử que hai vạch, thì đứng trước những cái tình huống như vậy thì sẽ được cho đi siêu âm để kiểm tra xem có thai hay không. Thì cũng có những cái trường hợp đến là người ta mong có con thì không có nói. Những trường hợp đến người ta chỉ cần biết người ta có thai và người ta sẽ có cái cách phá thai nội khoa gì đấy. Và cái chuyện này là đã rất là phổ biến ở trong xã hội hiện tại, thì mình cũng không có đào sâu về vấn đề đấy. Nhưng cái của mình đang nói, sẽ có những lúc mình nằm trong cái tình huống đấy. Có nghĩa là nếu mình chẩn đoán là một cái phôi thai thì sẽ có những cái xử lý sau đấy. Thì nhiều khi mình cũng có hỏi những người linh hướng cho mình, thì liệu con có làm như vậy thì con có ổn không? Thì cũng mình cũng nhận được một vài lời tư vấn của các linh mục, kể cả giám mục. Thì những cái đó thì mình không có trực tiếp tham gia vào những chuyện đó, thì cái chức vụ và quyền hạn của mình thì mình cứ làm thôi. Có nghĩa là mình thấy phôi thai, mình trả lời phôi thai. Nhưng đứng trước một trường hợp mà người ta mong muốn là người ta không muốn giữ bé, thì linh mục linh hướng của mình ấy thì có nói là nếu đấy không phải là con, mà là bởi vì con thao thức về chuyện sự sống của em bé, thì con có những cái lời khuyên, con có những lời tâm tình đối với bầu, để cho họ dù ít dù nhiều họ cũng được đánh động để họ giữ lại cái bào thai đấy. Thì ví dụ 100 ca thì cũng có thể 1 ca cũng là thành công. Nhưng nếu không phải là con, mà là một cái người mà với cái tư tưởng và một cái quan điểm sống cá nhân khác, thì người ta không có những cái tâm tình đấy, thì cứ như một sự máy móc thôi, thấy gì ghi đấy, và kết quả đó là mình cũng thờ ơ, không quan tâm. Thì mình thấy là đối với cái vai trò của mình khi mà vào những cái tình huống đấy, thì những lần những lời dạy về đức tin nó mang rất là nhiều giá trị, ít ra là trực tiếp vào sinh mạng sống của những cái sự sống còn rất là bé. Hoặc là những cái trường hợp mình nhìn thấy một bạn 19-20 tuổi với một cái tương lai nó đang rộng mở, và vào với một cái ánh mắt là mình có thể đoán được là người ta vào với mong muốn gì. Thì khi mà mình siêu âm thì mình thấy tim thai chẳng hạn, nó rất là bé, ví dụ như một phôi thai khoảng tầm 2-3 mm thôi, thì tương đương với 6 tuần đấy. Thì trên siêu âm thì đã thấy tim thai, nghe tim thai những tuần nhỏ là bằng cái sóng năng lượng thấp, gọi là MMOD ấy, thì nó sẽ năng lượng thấp bớt ảnh hưởng tới bé. Nhưng mà mình thấy mình đoán được là cô gái này sẽ có ý định gì sau đấy, thì mình sẽ chuyển sang một cái chế độ là để cho người ta nghe tim thai bụp bụp bụp, mà các bạn thường nghe trên TikTok ấy, là nghe tiếng tim thai bụp bụp bụp. Thì đúng ra cái tuổi thai đó mình sẽ không cho nghe, nhưng mà mình bật cái mod đó và mình cho cái loa lớn lên để cho người mẹ nhận ra được là đó là những tiếng tim đầu đời của con. Và với mong muốn của mình đó là hy vọng em thay đổi lại cái suy nghĩ của mình cộng thêm những lời động viên của mình, thì mình nghĩ là nếu mình không có được giáo dục bởi môi trường công giáo, không có những cái đức tin, những cái giáo lý, thì mình sẽ cũng chỉ chẩn đoán và đặt bút ký tên một phôi thai bao nhiêu tuần đấy, và khâu sau thì mình cũng không quan tâm. Tức là cái nhận định của mình khi mình làm không chỉ là đơn phương là mình đi làm, và mình không đơn phương là mình nghĩ tới sản phụ. Nhưng mà mình còn nghĩ tới cái chuyện cả là cả đứa bé bên trong đó nữa. Cái sự sống mới chỉ thai nghén là tầm 2-3 ly thôi. 6 tuần ở siêu âm thì nó tương đương lại 4 tuần thực tế thôi, nhưng nó đã là một dấu hiệu, đó là sự sống rồi. Nên là mình phải cố gắng bảo vệ nó trong khả năng của mình. Đó là cái nghề của mình là như thế.
Đây là câu chuyện về những cái sự sống mới chớm nở. Còn với chị Cẩm, khi mà làm việc ở lão khoa thì em nghĩ là sẽ có những cái câu chuyện và những cái thách thức riêng, những cái thách thức rất là khác nữa.
Trong môi trường mà bệnh nhân họ bị đột quỵ nhiều như vậy á, thì cái vấn đề tâm lý của họ cũng sẽ rất là lớn. Ví dụ như là giống như vừa nãy chị có nói, thì khi mà mình thường á, hầu như tất cả các bác sĩ mà họ đến với bệnh nhân, họ chỉ quan tâm là à hôm nay bệnh nhân như thế nào, tối qua ngủ được không, có đau gì không, thì họ sẽ cho thuốc để điều trị những cái triệu chứng đó thôi. Nhưng mà thật ra thì cái mà mình có thể theo sát được bệnh nhân hơn nữa là mình hỏi thăm về họ, coi là bữa nay họ như thế nào rồi, họ có khỏe hơn hay chưa, hay là mình dành thời gian cho họ nhiều hơn để họ cảm thấy là à họ được quan tâm, họ được được chia sẻ, và họ cảm thấy là cái tự ra thì về đột quỵ á, thì người bệnh nhân họ sẽ phải nằm ở bệnh viện rất là lâu, chứ không phải họ đến là 1-2 ngày là họ đi về, cho nên là cái môi trường bệnh viện cũng sẽ làm đôi khi nó sẽ kiểu bị bách á, và nó làm cho bệnh nhân họ sẽ tâm lý của bệnh nhân họ sẽ rất là nặng nề.
Em hiểu được là cái nguồn lực của chị giống như kiểu là khi mà mình làm việc á, thì mình không chỉ giống như những cái máy chẩn đoán kê thuốc, mà cái quan trọng mình quan tâm tới con người, mình làm việc trên con người, và cái mình quan tâm nó không chỉ đơn giản là bệnh nữa mà còn là người bệnh nữa.
Đúng rồi.
Em thấy á, ở qua câu chuyện của anh Khánh, qua câu chuyện của chị Cẩm, em thấy có một cái mà nó là một cái điểm chung á, là khi làm việc với một người có cái đức tin công giáo, làm việc trong môi trường y tế, thì cái mình chọn á, nó không chỉ là cái giới hạn công việc của mình không chỉ quan tâm tới à công việc của tôi nó như thế này, nhưng cái mình quan tâm nó là cái hơn, cho kiểu tôi có thể làm được gì hơn cho người bệnh, tôi có thể giúp gì được hơn cho người bệnh. Và em thấy cái chỗ hơn đó nó mới mang tới cái giá trị nhân văn trong một cái ngành mà nó rất cần sự nhân văn như vậy ha.
Chào bạn trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào bạn trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.